tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam chủ yếu đang áp dụng hai công nghệ xử lý rác khá sơ đẳng, đó là chôn lấp và đốt để xử lý khoảng 25 triệu tấn rác thải rắn sinh hoạt hàng năm, trong đó hơn 50% là chất thải rắn sinh hoạt đô thị. Tuy nhiên, chưa một hình thức nào được công nhận thực sự có hiệu quả, thậm chí còn gây thêm ô nhiễm. Nhà máy Nam Sơn sản xuất điện từ rác thải lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 35 km, được kỳ vọng là khi đi vào hoạt động từ tháng Giêng năm 2022, sẽ xử lý được 4.000 tấn rác thải của người dân thủ đô trên tổng số khoảng 5.500 tấn được chuyển hàng ngày đến bãi rác Nam Sơn. Do việc tiếp nhận rác thải ở Nam Sơn đã quá tải, cho nên vào thời gian vừa qua, rất nhiều lần nước thải từ rác tràn ra ngoài và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Theo phát biểu của bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc Bộ phận Phát triển Thị trường Đông Nam Á, Công ty Năng lượng Thiên Ý, chủ đầu tư nhà máy Nam Sơn. Theo trang đại biểu nhân dân ngày 21 tháng 5 năm 2021, thì cả nước có 1.322 cơ sở xử lý rác thải rắn sinh hoạt, gồm 381 lò đốt, 34 dây chuyền chế biến compost, 904 bãi chôn lấp, trong đó chưa đến 20% bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Đây là điểm yếu mà Việt Nam cần khắc phục để có thể xử lý rác thải hiệu quả. Việc người dân phân loại rác từ trong hộ gia đình là biện pháp quan trọng bước đầu. Tuy nhiên trước đó, các cơ quan trung ương và các cấp cần có được một cơ chế đồng bộ từ kỹ thuật liên quan đến việc thu gom rác đến pháp lý nhằm giảm thiểu phát thải, khuyến khích tái sử dụng và tái chế. Đây là nhận định chung với RFI tiếng Việt của hai nhà phụ trách của tổ chức phi chính phủ GRET tại Hà Nội. Ông Nguyễn Hữu Ninh, trưởng đại diện tổ chức GRET tại Việt Nam và bà Trần Thu Hương, quản lý dự án tổ chức GRET tại Việt Nam. Thưa ông Ninh và bà Hương, Việt Nam xử lý rác thải sinh hoạt theo hai hình thức truyền thống là chôn lấp và đốt. Thì bất cập của hai hình thức này là gì và tại sao lại nảy sinh những vấn đề này?
Ở Việt Nam, quy mô cả nước chẳng hạn, thì mỗi ngày tổng số khối lượng rác thải sinh hoạt thải ra dao động từ khoảng 60 cho đến 65 ngàn tấn. Trong đó khoảng từ 20 đến 25% là tập trung tại hai cái thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên nếu như chúng ta nói về xử lý rác thải, có thể mọi người hay nói là ở Hà Nội hay ở Thành phố Hồ Chí Minh là những cái địa phương mà có những cái vấn đề nổi cộm, có những vấn đề bất xúc nhất. Nhưng thực ra chúng ta phải nói rằng là cái công tác xử lý rác thải nó khá là khác nhau ở khu vực đô thị, khu vực nông thôn, ở các thành phố lớn hay là ở các cái vùng đô thị nhỏ ven đô. Về xử lý rác thải thì tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì cái việc chôn lấp nó vẫn là biện pháp phổ biến nhất. Ở Hà Nội thì phải đến 90% khối lượng rác thải là được xử lý thông qua chôn lấp và Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng hơn 70%. Về chôn lấp, thực ra chúng tôi cũng không có những cái báo cáo đánh giá tác động môi trường cụ thể nào để khẳng định rằng cái công tác chôn lấp đó đã được thực hiện một cách mình gọi là an toàn, đúng quy trình và nó không có tác động nhiều đến môi trường. Hay tất cả những cái vấn đề về ô nhiễm như nước rỉ rác hay là khí ga, tất cả đã được xử lý. Trên thực tế, chúng tôi cũng không được tiếp cận hay không có những cái báo cáo nào cụ thể mà có thể nói rằng là tất cả cái công tác xử lý rác thải thông qua cái hình thức chôn lấp đấy đã đảm bảo an toàn đến môi trường. Thực sự cũng hơi khó có thể để có những cái thông tin như vậy.
Nhiều bất cập trong việc chôn lấp và đốt rác thải đã được đề cập, nhưng tại sao vẫn tồn tại trong thời gian dài và cho đến hiện nay?
Thực ra ở Việt Nam, chôn lấp thì bây giờ mọi người đều thấy rõ những cái vấn đề đặt ra rồi. Phần lớn tất cả các bãi đều ở trong tình trạng quá tải và có những cái tác động đến môi trường, gây ra xung đột với những cái cộng đồng dân cư sống xung quanh đó chẳng hạn, thì cái đó chúng ta đã có rất nhiều các thông tin rồi. Liên quan đến những cái công nghệ xử lý đốt chẳng hạn, tại sao nó chưa phổ biến ở Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, kể cả về mặt chủ quan, kể cả về mặt khách quan. Nếu nói như về mặt khách quan trước đây chẳng hạn, cái đặc điểm ở Việt Nam là thành phần rác thải nó có quá nhiều rác thải hữu cơ mà không được phân loại. Trong cái khuôn khổ của dự án của chúng tôi thì chúng tôi cũng tiến hành cái phân tích thành phần rác thải. Trong đó thì khoảng 55-60% cái thành phần rác thải là rác thải hữu cơ. Một yếu tố thứ hai nữa là cái độ ẩm của rác nó rất cao, nó tùy theo mùa, nhưng nó cũng dao động từ 50-60% là độ ẩm. Do vậy là nếu như cái rác thải nó không được phân loại hoặc không được xử lý trước khi đưa vào lò đốt thì việc đốt nó sẽ không triệt để và nó đòi hỏi những cái công nghệ phức tạp hơn để có thể xử lý được hoàn toàn vấn đề ô nhiễm. Nếu như những cái lò đốt quy mô nhỏ, thủ công hoặc là đầu tư ít chẳng hạn thì nó không xử lý được triệt để như là cái kỳ vọng đặt ra. Lý do là độ ẩm của rác thải quá cao dẫn đến là cái nhiệt độ trong lò đốt nó quá thấp và dẫn đến là rất nhiều những cái khí thải độc hại nó chưa được xử lý và nó không đảm bảo những cái quy chuẩn. Và một trong những cái lý do nữa rằng Việt Nam thì cái tiêu chí đặt ra là phải áp dụng những cái công nghệ mới, không những là không cần năng lượng bổ sung mà còn phải sinh ra năng lượng, mà còn phải đáp ứng một loạt những cái tiêu chí đầu vào, như cái công nghệ nó phải xử lý được cái vấn đề là rác thải không cần phân loại. Nó cũng có rất nhiều những cái rào cản, kể cả về mặt kỹ thuật, kể cả về mặt thể chế. Còn tất nhiên về mặt chủ quan nữa là ý thức của người dân, ý thức của cộng đồng trong cái việc là phân loại rác thải, hay là mình hay gọi là 3R, tức là cần giảm phát thải, rồi là tăng cường tái chế, tái sử dụng, phân loại, tất cả những cái đó là liên quan tới ý thức của cộng đồng.
GRET đã can thiệp nhiều vào việc cải thiện phương pháp xử lý rác thải, thì vậy rác thải không được xử lý đúng thì gây hậu quả như thế nào cho môi trường, và nên đi theo hướng nào để quản lý được rác thải một cách có hiệu quả và có lợi?
Thực ra chúng ta vẫn luôn luôn nói rằng cái việc phân loại rác tại nguồn nó là một trong cái điểm mấu chốt để có thể xử lý rác thải thành công. Và ở Việt Nam thì cũng có rất rất nhiều những cái dự án của chính phủ, dự án hỗ trợ của các tổ chức quốc tế nhằm thí điểm công tác phân loại rác tại nguồn. Đáng buồn là cho đến hiện tại thì cũng có thể là chưa cái dự án nào thực sự thành công. Nhưng đúng là cái việc phân loại rác tại nguồn nó phải thực hiện đồng bộ. Từ cái khâu thu gom, cái khâu vận chuyển, đến khâu hạ tầng xử lý, và đến cả cái khâu mình gọi là đầu ra trong sản phẩm tái chế nữa. Nếu chúng ta chỉ nói mỗi đến ý thức của người dân, hiểu biết của người dân trong cái việc họ có phân loại hay không, hay là cái mức trang bị của những cái đội ngũ thu gom và vận chuyển xử lý, thì nó chưa đủ. Nó phải là cả một cái hệ thống liên quan tới trang thiết bị và hạ tầng. Đầu tiên là về phía người dân, họ phải có đủ những cái trang thiết bị để có thể phân loại rác tại nguồn từ họ. Sau đó là những cái đội ngũ mà đi thu gom vận chuyển phải cũng có những cái trang thiết bị đặc thù để có thể vận chuyển từng cái loại rác khác nhau và đến cơ sở xử lý. Và đến về mặt chế tài, về mặt chính sách áp dụng là có những cái đơn giá nào áp dụng cho từng hình thức xử lý khác nhau. Hiện tại thì chính phủ vẫn đang có cái xu hướng là chỉ có hai cái hình thức phổ biến nhất là chôn lấp hoặc là đốt, và có hai cái đơn giá cho hai cái hình thức đó. Tuy nhiên những cái hình thức xử lý khác, tái chế khác hay là làm phân hữu cơ thì chưa có những cái đơn giá. Thì đằng sau đó nó là cả một cái quy trình theo dõi và giám sát được, xem là những cái doanh nghiệp hoặc là những cái đơn vị chịu trách nhiệm xử lý rác thải đó, họ áp dụng đúng những cái hình thức xử lý như đã cam kết hay không. Có lẽ là thất bại của các cái dự án trong phân loại rác tại nguồn là chưa tạo ra được một quy trình đồng bộ.
Xin ông bà cho biết là ý thức phân rác tại nguồn của người dân thì đóng vai trò như thế nào?
Thực ra thì những phần liên quan đến ý thức của người dân nó vẫn là cái phần bên dưới. Nó cũng phải liên quan cả cái ưu tiên của cái nhà quản lý trong phần hoạch định chính sách của họ. Thế thì hiện nay vấn đề về quản lý rác thải nó vẫn bị nằm trong vấn đề về môi trường. Và trong các vấn đề về môi trường thì nó có vô vàn các vấn đề khác nhau, và quản lý rác thải nó chỉ là một vấn đề và thực sự nó cũng chưa được ưu tiên. Khi mà bản thân chúng tôi làm ở Vĩnh Phúc thì phần quản lý rác thải thực sự họ cũng không phải ưu tiên, cho đến khi dự án cùng làm với cả các đơn vị cơ quan mà tham vấn cho tỉnh ban hành các cái chính sách có liên quan quản lý rác thải đồng hành cùng với chúng tôi trong các hoạt động tại thực địa, dường như là cái sự ưu tiên của họ trong các cái chương trình, trong các cái đề xuất về mặt chính sách của họ nó cũng tăng lên.
Mới đây chính phủ cũng ban hành một cái luật mới theo cái định hướng là ai là người phát thải thì người đó thì phải chịu trách nhiệm. Ví dụ như là những cái đơn vị nào hàng hóa họ sử dụng những cái túi ni lông, chai nhựa thì họ những cái đơn vị đấy sẽ phải chi trả cái tiền xử lý cái rác thải nhựa đó chẳng hạn. Tuy nhiên là cái công tác tuyên truyền rồi công tác vận động cho người dân hoặc là hướng dẫn cụ thể để cho các cấp chính quyền hay các cái doanh nghiệp có thể áp dụng sử dụng thì chắc nó còn phải đòi hỏi thời gian.
Có một hướng nữa mà Việt Nam cũng đang bắt đầu tìm hiểu là thúc đẩy cái nền kinh tế tuần hoàn, tức là giảm thiểu rác thải ngay từ cái khâu sản xuất và làm thế nào để thu hồi rác thải quay lại trong quá trình sản xuất, thay vì là chỉ liên quan đến người tiêu dùng. Thì bây giờ cũng phải ràng buộc cả trách nhiệm của nhà sản xuất thì hiện nay cũng đang là một cái hướng. Tuy nhiên nó cũng mới chỉ đang ở cái giai đoạn thử nghiệm tìm hiểu.
Nhân nói về dự án của GRET thì dự án xử lý rác thải ở tỉnh Vĩnh Phúc được GRET triển khai như thế nào? Và địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thì có khác gì so với việc thu gom và xử lý rác thải ở các đô thị lớn?
Cái dự án của tỉnh Vĩnh Phúc thì thực ra là dự án đã hoàn thành xong rồi. Dự án được triển khai trên 25 xã và thuộc hai huyện từ năm 2016 đến 2018, đầu 2019 là đã bàn giao xong cho tỉnh. Dự án thì có các cái hợp phần khác nhau, mà trong đó cái hợp phần liên quan đến cơ sở hạ tầng rất rất nhỏ. Dự án lại chủ yếu tập trung vào phần kỹ thuật và phần xây dựng năng lực, truyền thông và vận động chính sách. Có một số sản phẩm thì rõ ràng hiện nay tỉnh vẫn đang, ví dụ như là tỉnh cập nhật các cái chính sách liên quan đến quản lý rác thải tại tỉnh, hoặc là xây dựng cơ sở dữ liệu để hỗ trợ cho cái công tác giám sát. Cái phần quản lý của tỉnh thì hiện nay người ta vẫn đang dùng chẳng hạn.
Đầu tiên phải giải thích một chút về bối cảnh của dự án. Thực ra dự án can thiệp ở trên cái địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là một cái địa bàn mình gọi là bán đô thị, không phải là ở những thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà cái công tác thu gom xử lý rác thải được thực hiện một cách tập trung bởi những cái doanh nghiệp lớn, hoặc là ở những cái quy mô cả những cái thành phố, những cái bãi rác tập trung có điều kiện là áp dụng những cái khoa học kỹ thuật hay là áp dụng những cái công nghệ vào. Hiện tại thì ở cái khu vực nông thôn ở Việt Nam thì cái xử lý rác thải được xử lý ở quy mô cấp xã chứ không phải là ở quy mô cấp huyện hay cấp tỉnh. Ví dụ như trong trường hợp tỉnh Vĩnh Phúc chẳng hạn, có 7 huyện, một thị trấn và một thành phố. Trong số 7 huyện đó thì chúng ta có tới là 118 xã, và mỗi xã là một cái đơn vị họ phải tự chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, và họ phải có những cái bãi chôn lấp hoặc những cái lò đốt riêng ở từng xã. Ở cái địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà tổ chức GRED thực hiện cái dự án ấy, thì nếu theo cái thống kê trung bình của chúng tôi thì mỗi xã có tới khoảng 2,5 bãi chôn lấp hoặc là lò đốt. Cái phần dự án hỗ trợ của GRED nó tập trung vào ba cái nội dung chính. Cái nội dung thứ nhất là hỗ trợ cải tạo một số cái cơ sở hạ tầng xử lý rác thải, thì bao gồm là những cái bãi chôn lấp nó sẵn có hay bao gồm những cái lò đốt nó sẵn có, để giảm thiểu tác động có hại ra môi trường. Dự án của tổ chức GRED không phải là xây dựng mới và bàn giao cho tỉnh, mà hỗ trợ cải thiện những cái hạ tầng nó sẵn có, đưa một số công nghệ kỹ thuật mới vào và hướng dẫn cho những cái doanh nghiệp, những cái hợp tác xã họ vận hành, duy tu, bảo dưỡng và quản lý để hạn chế, giảm thiểu cái tác động môi trường.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Hữu Ninh và bà Trần Thu Hương thuộc tổ chức phi chính phủ GRED tại Hà Nội.